Cảnh thế gian là gì? Cảnh rời rạc nè, cảnh vô ly nè, cảnh cấp hở. Ở đời sống nè, rời rạc lắm cái gì? Tình người rời rạc lắm, thấy cái miệng nói ôi tôi thương chị lắm, ôi tôi tế chị lắm, tôi nhớ chị lắm. Chị chưa ta? Nhìn xét cho cái bụng của nó mình coi đó phải không? Chắc tao cái vậy. Nói vậy á, cho nên á, cách hở nó rời rạc, bên đây nó hứa mình, nó thương mình khỏe. Mới đến tướng người thiệt á, nhưng mà mai tâm nó sao? Tâm nó vô thường thay đổi tự nhiên. Sao nó gặp mình nó không ngó? Không ngó thì tao biết mày đang không ngó thôi. Mình chỉ biết thôi. Nha, mình tức là biểu mình chỉ được nhận thôi. Hay mình thừa nhận thôi. Đó. Nghĩa là chuyện đó nó vậy, mình trực nhận nó vậy thôi. Vậy thôi, không đem suy luận chi mà. Đức Phật biểu là phải ý thức đời là như vậy đó thì mới bình đẳng được. Bởi mình sống với ta mà sao lâu ngày mình không thấy mình chuyển lộn mình, mình thấy ồ sắp kỳ quá nhỉ. Thế gian mày cách thở mà, đáng lẽ mày phải chữ tao với chúng chứ, để mày không chữ phải không vậy á. Lâu ngày mà ông xã mình ông bình yên mà ông nói gì tới mình thấy ồ sắp kỳ quá, phải không? Không thấy mày chữ câu nào hết trơn á. Thế gian này sao đâu phải đâu, mày phải chữ tao vài câu với chúng đó. Cái tự nhiên mình trong nó chữ mà nó không chữ thì lỡ mà nó chữ mình thấy vui, còn hơn mình nó tin tưởng nó tử tế mình nóng chữ, lỡ nó chữ mà mình tức, phải không? Vậy đó, mình sống khỏe lắm. Còn đó nè, Đức Phật nói nè, Phật tử đi chùa tu nè là cái vậy đó. Chê á, đạo tràng này bạn xấu, phải không? Được chê thầy dở lắm, được chê chùa nhỏ chật chội lắm, chê cái đạo tràng này không có vui đâu. Cho nên sao? Đi kiếm chùa khác. Rồi cũng tới chùa khác cũng thấy sao? Cũng thấy bạn đó xấu lắm, rồi thấy ông thầy đó cũng xấu lắm, rồi thấy nhiều chuyện quá đi. Rồi sao? Đi nữa. Thì tới chỗ nào cũng vậy thôi. Rồi cuối cùng là ai xấu? Chính là mình xấu nè. Hay khen chê nè, hay nhiều chuyện, chứ không phải người ta. Chỗ nào là không có nhiều chuyện. Muốn nhiều chuyện thì tới trong đạo tràng lựa cái bài nhiều chuyện nhập vô. Tới đó. Còn mình nhiều chuyện thì mình không chơi mấy người không nhiều chuyện. Không, tự do mà cả 70-80 ngựa đây nè, mình đi tìm. Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa chứ. Phải không? Đâu sao đâu. Dễ mà. Ai nói đâu thầy em đâu có nói rồi. Còn này nói gì người tu hành nữa. Đức Phật nói ai đúng kìa. Nói người tu hành này nè. Chê cái tầm lâm này kỷ lục quá, phải giới lục mà 348 giới luôn. Rồi chê thầy này khó, tại ông bắt dụng cái cũng khó sao được, đâu thầy mà giá bất nghiêm mà sư chỉ đọ mà, phải không? Mình không nghiêm thì nó lỡ nó đọ lạc xuống địa ngục thì mình phải chịu. Rồi chê mất tự do đó, tu phải mất tự do thôi, chứ muốn đi nhảy đích cô đi làm sao mà được. Cho nên không cho chê ở chùa này nghèo nè, được chê đủ thứ. Thế Phật tử không tốt nữa, rồi bỏ cái chùa đó ra ở nhà, nhà ngoài tiếp tục. Còn không thì đi chùa khác, chùa khác cũng vậy à. Rồi không thì bỏ chùa ra nhà tiếp tục ở. Không thấy cái gì thế à? Hồi xưa thì rất là ít, bây giờ rất là nhiều, nhiều lắm. Cho nên đó, ra nhà tiếp tục rồi sao? Phải đi làm mướn à. Tại vì ra nhà tiếp tục, phải mướn nhà ở thì phải trả tiền nhà, phải trả tiền ăn, phải trả tiền điện, phải trả tiền nước, phải lo bệnh đau, tuổi già thì bơ vơ, rời xa tăng đoàn, nhưng phải đi làm mướn mới trả hết cái này. Còn ở trong chùa thì sao? Khỏi trả tiền nhà nè, khỏi trả tiền ăn nè, khỏi trả tiền điện, khỏi trả tiền nước nè, khỏi lo bệnh đau. Bệnh đau có bạn bè nè, tuổi già thì có chúng bạn nè, đang ở trong tăng đoàn hòa hợp nè. Có thấy khi mình ở trong chùa không trả hết trơn. Đã vậy Phật tử lập cái ban bảo trợ cho mình tiền. Thấy chưa? Mình chỉ tu thôi thì long thần hộ pháp á bảo trợ mình, thấy không? Mình thấy vui vẻ ấm cúng, mình tu thôi, đâu làm gì đâu, mình lo mình tu thôi. Nhưng mà biết sao, cái ở trong cái đạo tràng là cái phước của Phật đó. Mình thiếu phước ra mình ở không được, mình khiến mình đi nguy hiểm lắm. Nhưng là mình tu hai sợ nhất là hai chữ thôi, tổn đức. Hai cái chữ đó đó, khi mình tổn đức rồi ở đâu cũng được, thế cho mình lâm bông đó. Không có còn cái phước ở trong cái đạo tràng nữa, không có vừa còn cái phước ở trong tầm lâm nữa. Cho nên nó khiến mình đi ra ngoài, mình phải đi làm mướn nè, làm mướn làm thuê nè. Quý vị thấy mấy người mà đi ra ngoài ở không, rất là khổ, đi làm mướn làm thuê rất là lên, quên hết trơn à, quên hết trơn kinh kệ, tại vì làm về nhà mệt lắm, không có thời gian. Đức Phật nói á, ở cõi Ta Bà này nè, Ta Bà khổ này nè, khí hậu có gì sao, lúc mưa, lúc nắng, lúc nóng, lúc lạnh, lúc bão tố, lúc bắt mẹ, có phải thay đổi không? Đâu phải mắc hoài đâu. Còn thời tiết á, ở trong cõi Ta Bà này sao, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, lúc tối, lúc sáng, nó đâu có đứng một chỗ đâu, ở chỗ nào nó cũng thay đổi hết. Rồi thân người thì sanh già bệnh chết, còn tâm hồn thì buồn vui thương ghét sợ lo đủ thứ, phải không? Rồi tình người thì sao, có người tâm tốt, có người tâm xấu, có người tâm khen, có người tâm chê, có người lừa gạt mình, đủ thứ hết á, không có chỗ nào hoàn hảo hết đó quý vị. Đức Phật nói không có chỗ nào hoàn hảo, mình đừng có đi lựa chọn. Còn cá tính con người thì sao, tâm thiện này, tâm ác, tâm nóng, tâm tham, tánh dễ tánh khó, cho nên nó đủ thứ người hết á. Cho mình ở là mình chạm trán hết mấy cái này nè. Dĩ nhiên mà nãy gặp cái ông tâm thiện lắm, nói tại sao không thấy ông tâm ác đây, tại cõi Ta Bà này dĩ nhiên phải có nhiều mà thay đổi chứ. Nếu mình nói mình dĩ nhiên mình nói là dĩ nhiên cõi Ta Bà nó vậy, cho nên mình sống mình rất là khỏe quá vậy. Người ta có cái câu này, sáng mưa trưa nắng chiều đồn là gió đó, phải không? Trời còn luân chuyển huống bồn thế gian. Cho nên người ta khen mình, chiều lại người ta chê mình, nói đúng rồi, sáng mưa trưa nắng chiều đồn mà trời còn luân chuyển hướng mồng thế gian. Đảng sáng nó khen mình liền, cái thằng chê đứng rồi xong nó sẽ vô rồi đó, nó đi đâu cũng có một cặp đó. Bà nó mới khen mình, ôi chị tốt quá, chị giỏi quá, chị hay quá. Cái mình đang đợi nha, không biết chuyện nào bắt chê mình đây, tại mình chê còn đứng ngoài lưng bà cười á. Thiệt á, mình mà sống vậy á khỏe lắm quý vị. Mình đừng có tin gì hết á, mình đừng có hy vọng gì hết á. À, Đức Phật nói đây nè, tâm lý con người á, Đức Phật nói về cái tâm lý con người á, thì muốn ai cũng nghe theo mình hết á, có phải vậy không? Muốn ai cũng khen ngợi mình đó, có phải không? Đúng rồi, muốn vậy là chết á, muốn chết á. Lúc khen á thì có lúc chê, lúc nhúng lúc chè thì có lúc thương, nó có thay đổi chứ. Rồi muốn á ai cũng tốt với mình á, phải không? Rồi muốn thời tiết tốt, hoàn cảnh tốt hoài á, đâu được. Ai mà muốn vậy á thì kể cho đau khổ, nó khen mình á thì kể. Có hồi á nó nghe chứ, mình mà có hồi đâu có nghe thì dĩ nhiên thôi, mày thấy mình nghe theo, nhưng mà có lúc mình đâu nghe, nó đúng mới chúng thế gian chứ. Còn khi gặp cảnh trái ý á thì sao, trái ý vậy nè thì khổ đau hoài, dời đổi hoài, bực bội hoài, tâm lý người đời á, thấy không? Thì Đức Phật nói thì không, Đức Phật dạy rằng nè, chịu đựng với hoàn cảnh thay đổi đi. Rồi, chịu đựng với môi trường thay đổi đi, môi trường là mình ở đó, cảnh sống mình đó. Rồi á, chịu đựng với thời tiết thay đổi đi, vì chịu đựng với khí hậu thay đổi đi, vì chịu đựng với tình người thay đổi đi, vì chịu đựng với cái thân thể thay đổi đi. Là sao? Hôm qua nó mới khỏe đây, bữa nay tự nhiên cái chân mình nó nhức nhức đi cà dẹo rồi, giống như tông tẩn nha, không biết làm sao, cảm giác ngủ vậy tự nhiên nó đi không được, mà nó không nói với mình. Không? Cái chân mình là cái chân của mình, nên là ai đặng tới chân của mình là chết với mình đó. Nhưng mà nó đâu có nghe mình đâu, mà mình nó là má đâu nghe mình đâu. Không? Nếu nghe mình, nếu mà tao ra lệnh cho mày là không có được nhớt, là nó nghe, còn này nó đâu phải đâu. Nó đâu phải mình. Mình bảy mình phải chịu đựng, mày què thì tao đi mày nhớt, không? Còn mày không què tao đi thẳng, ok hết đó, đó. Thấy không? Mày khỏe thì tao ngồi chơi, rồi mày không khỏe thì tao tập thể dục. Chứ giờ tao đâu phải là chủ mày đâu, mày là chủ tao mà. Nó phải chịu đựng cái tâm hồn thay đổi đi, tâm hồn người ta thay đổi, lúc thì vui, lúc thì buồn, đó, mình khởi nó chịu đựng với cái cá tính này, thay đổi đi thì á mình sẽ mới được an lạc, còn không á thì mình đau khổ nha. Cái Phật biểu á mình chuyển tâm chứ mình đừng có chuyển cảnh. Người ta vừa ta chán mình, ta ghét mình á thì mình chuyển sao mình thấy mình thương họ thì được. Mình bắt người ta phải thương mình không bao giờ đâu, mình làm sao bắt người ta thương mình được, không được đâu. Mình phải chuyển cái tâm của mình, mình tha thứ cho người ta, nó tình hết rồi. Cái Phật nói chấp nhận nó đang là, chờ cho nó trôi qua, thấy không? Tỉnh thức và ghi nhận nó thôi, nó từ từ trôi qua. Cuộc đời này cái gì không trôi qua hết á, mình phải tỉnh thức ghi nhận nó trôi qua thôi. Vậy ở đời này là cuộc đời này nó vô thường biến dịch mà, nó tới rồi nó sẽ đi, không có, mình chỉ nhẫn nại và chờ đợi thôi à. Cái Phật biểu này, cái hoàn cảnh này có xa nghèo nè, có giàu, có sang, có hèn, có may, có rủi, có được, có mất, có khen, có chê, có lợi, có hại, có vinh, có nhục. Cái hoàn cảnh này nè, nó thay đổi liên tục à, nó không có cố định đâu, có phải không? Bữa nay nghèo may giàu, mốt bữa nay rủi may may, bữa nay được may mất, nó là nó thay đổi liên tục, mình không biết được. Thì á, cho nên á, cái hoàn cảnh này nói vậy, còn cái tâm thức của mình nè, cái tâm thức của mình từ sáng đến chiều mình đối xử với người này người kia là mình dùng cái tâm thức hết đó quý vị, không có dùng cái tánh giác đâu. Cho nên cái tâm thức này mình đối xử với mọi người nè, rồi cái mình dùng cái tâm thức của mình tính toán nè, mọi chuyện nè, mình suy tính tương lai, mình phải làm cái gì, mình nhớ về quá khứ đã trôi qua, mình nhớ về cái gì, rồi mơ mộng, rồi mình tiếc rẻ, rồi mình hối hận, mình ăn năn hoặc là buồn giận si mê thương ghét lo sợ, rồi nó cũng là thay đổi liên tục luôn, có phải không? Ba hồi này ba hồi kia thì nó cũng sao, nó không cố định. Từ cái hoàn cảnh sống và cái tâm thức của mình, hai cái đều không cố định, không có gì cố định nữa đó. Cho nên á, Đức Phật biểu nó đã không cố định thì mình nên nhẫn nại chờ đợi nó sẽ trôi qua, phải không? Nó đến rồi nó đi mà. Cho nên á, Đức Phật biểu mình nên nhẫn nại bình thản đi, nó sẽ trôi qua thôi. Tưởng bực bội hết á, mày phùng mang trợn mắt trợn trắng trợn dọc thì tao biết mày đang phùng mang rồi đó. Mày mang trợn trắng trợn dọc thì tao biết mày đang trợn trắng dọc thôi. Thì mình ngồi đó mình đợi, tôi chờ thế vậy đó. Mình lát sao chiều lại tự nhiên nó hết phùng, nó muốn phùng cũng đâu có được, nó trôi qua rồi cái gì, nó nằm nó im luôn rồi, phải không? Mình cứ làm sao mình nhẫn đi, mình chịu đựng đi, mình ghi nhận nó thôi, cứ vào cứ vậy. Phật nói hay lắm cái gì đó. Cái Phật lấy kinh nghiệm mà nói cho cái gì này. Cái Phật sợ nhất là cái ý nghĩ này, tâm như ý mã mà. Khi á mình có cái ý dở lên là mình muốn cái gì đó thì mình phải coi chừng. Cái Phật nói vậy á, khi mình nghĩ ra một cái ý nghĩ mình khởi lên muốn gì, mình phải coi chừng nó, mình sẽ nói cái ý ra đó. Hả? Mình suy nghĩ mình đâu nói được. Thử là cái gì coi, không suy nghĩ nói ra được câu nào. Không nói được, phải có suy nghĩ mới nói được à. Nè, khi mình có cái ý nghĩ rồi thì mình đừng cho nó nói ra, mình ráng nha, nó ý nghĩ là mình đừng cho nó ra, mình ráng mình kèm, mình cho nó đè xuống, mình đừng cho nó nói ra. Chứ mà nó lỡ mà nói ra rồi á thì coi chừng nó sẽ hành động theo cái lời nói đó, có phải không? Coi chừng, còn nó đã lỡ nói ra rồi thì thôi đừng cho nó làm. Ở đây không được á, mà nó hành động, mà nó lỡ đã hành động rồi á thì mình coi chừng mình sẽ có cái thói quen, tại mình hành động mình thành thói quen á, cái gì khó bỏ lắm, đã thói quen rồi sao khó bỏ lắm, tại hút thuốc thói quen á, quyền rồi đó, hút thuốc nó bỏ đâu được, rồi uống rượu, rồi xịt ke, rồi ngủ ngày, phải không? Rồi nói láo, rồi nói xạo, phải không? Rồi lật lọng, nó thành cái thói quen rồi. Rồi khi á, lỡ mình đè nó không được mà nó thành cái thói quen rồi đó của mình rồi đó, thì mình phải coi chừng nha, nó thành cái cá tính của mình đó, tánh của mình đó, cái tánh của mình tính nóng, tính giận, tính cái tánh của mình đó, tính thiện, tính ác, rồi coi chừng nha. Là khi nó đó, mình không đè nó được để nó thành cái cá tính của mình rồi á, thì coi chừng nó sẽ quyết định cái số mệnh của mình đó, nguy hiểm như vậy đó. Cho nên mình phải đè nó từng cái đoạn. Còn nếu không á, nó từ cái ý nghĩ mà nó làm cái số mạng của mình, cái số mạng con người. Cho nên Đức Phật nói phải coi chừng cái ý nghĩ, đừng mà dừng nó lại. Cho nên khi mấy thằng cá tính nó khó bỏ lắm, mấy thằng cái thói quen khó bỏ lắm. Hồi xưa có cái ông như kìa, tôi nói nghe, ngày tối á, cái vợ cái con mà nhậu mà uống rượu nhậu ngày nào cũng say xỉn đó, say xỉn rồi ói ra đầy nhà rồi đi hết rồi nằm ngủ ngủ đã rồi mai lại đi đi uống rượu, biểu con vợ chở đi uống rượu về say xỉn nữa ói nữa ói đầy nhà luôn chửi ông xong. Cái một hôm nọ bà xã ông với là mấy đứa con á mới nói chứ bây giờ không biết làm sao cho ông bỏ rượu, phải chẳng sợ cái gì là ông bỏ rượu được. Thì bữa đó một hôm đó ông mới tới ông đi uống rượu về ông ói ra một đống vậy đó. Thì bà mới lấy cái ruột heo á, chứ là mấy đứa con lấy mấy cái ruột heo cắt ngắn ngắn này nè, bỏ trong cái đống đồ ói còn không để đó, không dẹp. Nó chờ cho ông ngủ dậy, nó chờ thôi mấy người mấy mẹ con mấy mẹ con xuống nhau bỏ vẻ lo lắng á, nó chờ ông coi nè, thấy ba coi nè, con đã nói ba đừng uống rượu nhiều, ba uống rượu nhiều á, thấy ba thấy không nè, bây giờ đứt ruột hết trơn rồi. Người ta sống được là do lục phủ ngũ tạng, là tim, là gan, là phổi, là ruột, là bao tử, phải không? Tim, tâm, can, tỳ, phế, thận đó. Đó là tim, là gan, là ruột, là phổi, là thận đó. Bây giờ ta sống được ta nhờ ngũ tạng, mà bây giờ ba bị đứt ruột hết trơn à, hết mất hết tạng rồi, thấy không? Còn bốn tạng rồi, còn tứ tạng à, tứ tạng sao mà sống được, là đủ ngũ tạng sống được, chứ bây giờ đứt ruột hết trơn rồi sao ăn đồ ăn không. Cái ông ấy ông tỉnh là ông nói chứ tao nói với má mày với mấy đứa bay kìa, mấy đứa bay mà tao thấy đường tăng tạng không, đường tăng tạng mà bên Trung Quốc thì tỉnh kinh đó, mày thấy không? Ông là đường tam tạng, ông có ba tạng thôi mà ông còn á khỏe mạnh đi tỉnh kinh từ á bên Trung Quốc, ông đi qua Đông Độ tỉnh kinh rồi ông đem về Trung Quốc nữa. Ông còn có ba tạng nữa mà ông sống được, còn tao còn mất một tạng, tao còn có tứ tạng rồi. Tao nào có chết đâu, ông nghe là tụi bay rồi, tao còn bốn tạng, vậy là ông đừng tâm tạng, ông ba tạng, ông chết thì tao mới bỏ lại. Cho nên là ông uống luôn, uống không có bỏ được, tao tính rồi đó. Cho nên là ông biện luận nha, ông khó bỏ lắm, người ta ghiền rồi khó bỏ lắm. Bỏ cái ruột vô mà ông tin là ông đứt cái ruột, nhưng mà ông không còn bút tặng nữa, ông đâu có sửa đâu, tại ghiền rồi khó bỏ lắm đó, làm nó số mạng của mình tại giờ hết giờ đúng không. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe điều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Sương in bóng trăng tàn êm êm, ngân hà lấp lánh sao đêm, cành cây chim nhiều ca im mặt hồ, khách chân những nẻo hư khô, lãng du dừng bước bên bờ quán phương, thiền hành nhẹ gót thong dong, hướng hờ mây nước bắt dòng thời gian. Do ngừng ăn giấc cỏ hoang, hạt sương in bóng trăng tàn êm êm, ngân hà lấp lánh sao đêm, cành chim ngủ ca im mặt hồ, khách chân ngưng nẻo hướng phố, lãng du sừng bước bên bờ khoáng khâu, thuyền hành nhẹ gót thong dong, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian. Giấc cỏ hoang, hạt sương in bóng, trăng tàn êm êm. Ngân hà lấp lánh sao đêm, cành cây chim ngủ, ca im mặt hồ. Khách chân ngưng nẻo hư phố, lãng du dừng bước bên bờ có không. Thiên hành nhẹ gót thong dong, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian. Gió ngừng án giấc cỏ hoang, hạt sương in bóng trăng tàn êm êm. Ngân hà lấp lánh sao đêm, cành cây chim ngủ ca im mặt hồ. Khách chân ngưng nẻo hướng phố, lãng du dừng bước bên bờ khoáng khâu. Thiên hành nhẹ gót thong dong, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian. Thiên hành nhẹ gót thong dong, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian. Thiên hành nhẹ gót thong dong, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian. Thiên hành nhẹ gót thong dong, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian.